Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay chúng ta sẽ khởi sự loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay. Đây là loạt bài giúp chúng ta thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới là nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Kinh Thánh cho biết ngay từ vườn Ê-đen, ma quỷ đã lừa dối và cám dỗ thủy tổ loài người phạm tội, trái mạng lệnh Chúa, để lại hậu quả bi thảm suốt qua lịch sử con người cho đến ngày nay. Chúng ta sẽ dựa trên những giáo huấn mặc khải trong Kinh Thánh về những hữu thể thần linh sa đọa này để cảnh giác và chống cự chúng bằng quyền năng Chúa trong lời Ngài. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với những kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời để chống cự ma quỷ, để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Quyền trong huyết, huyết linh năng vẹn toàn, quyền trong huyết, chiến toàn thắng. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, quyền năng do huyết bao chiến còn lại.
Trước khi nghe bài đầu tiên, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha đất trời được nắng lên, nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững. Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giê-xu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối, về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giê-xu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi mắt lên trên triền núi xa. Từ ngôi cao cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi. Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con. Hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên cha. Về nhà cha thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên cha.
Chúng ta đang sống trong thời hậu hiện đại với phát triển vượt bậc của ngành tin học, đưa đến những tiến bộ kỹ thuật siêu tốc cho mọi ngành công nghệ. Các thiết bị điện tử mới tràn ngập thị trường và ngày càng được cải tiến với tốc độ chóng mặt. Một sản phẩm điện tử mới vừa tung ra thị trường, chỉ trong vòng một năm, thậm chí vài tháng đã trở nên lỗi thời. Hàng năm, các hãng xe hơi cho xuất xưởng hàng chục kiểu xe đời mới với những tiện nghi không ngừng được cải tiến, đáp ứng những đòi hỏi hầu như vô tận của người tiêu thụ. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của kỹ thuật vi tính, các hãng sản xuất thừa sức đáp ứng những đòi hỏi đó miễn là thị trường có nhu cầu. Song song với những tiến bộ và thay đổi về phương diện khoa học, kỹ thuật, tiện ích, nhu cầu tâm linh con người cũng phân nhánh và phát triển sang nhiều ngã rẽ phức tạp. Tây phương tìm đến với văn hóa và tôn giáo Đông phương và ngược lại. Trong quá trình đó, nhiều sáng kiến mới phát sinh qua những hình thức tôn giáo, những pháp môn tu tập tĩnh tâm, giãn xả, thần bí, khơi dậy những tập tục cổ thời đã từng bị vùi lấp trong lớp bụi thời gian, nay được đào bới đem ra quét sạch bụi bặm và phủ lên một lớp sơn mới. Hầu như bất cứ hình thức tôn giáo nào cũng có người theo, bất cứ chủ thuyết nào cũng có người tin, cho nên sinh hoạt tâm linh tiếp tục phát triển, ngày càng đa diện hơn, phức tạp hơn. Người ta tự hỏi cái gì đã làm cho một con người sống trong thời đại kỹ thuật, hàng ngày sử dụng các tiện nghi của khoa học hiện đại, lại vẫn có thể chân thành tin vào những thực tại siêu nhiên, không thể chứng minh, hoàn toàn nằm ngoài phạm trù khoa học. Ở một dạng thức khác, con người, nhất là những người sống trong những vùng đất chưa phát triển ở Phi Châu, Á Châu, những bộ tộc vẫn giữ những truyền thống mê tín dị đoan theo bái vật giáo, tôn thờ sùng bái thiên nhiên với vô số những tập tục cầu cúng trong các lễ hội của bản làng, lúc tang ma, cưới hỏi, đau bệnh. Khuynh hướng sùng bái góp phần hình thành những tập tục đó phát xuất từ đâu? Trong chính con người hay từ những thế lực thần bí siêu hình bên ngoài tác động vào con người? Kinh Thánh là lời mặc khải thành văn của Đức Chúa Trời, cung ứng cho chúng ta câu trả lời và những nguyên tắc thuộc linh giúp giải tỏa những vấn nạn trên. Ngày nay, với những ảnh hưởng càng ngày càng lan rộng của khoa học trong cuộc sống, một số người đến với các ngành khoa học để tìm lời giải đáp cho các nan đề có tính cách siêu nhiên, nhưng thường không có những câu trả lời thỏa đáng. Vì như đã nói, các hiện tượng siêu nhiên và các tư duy siêu hình nằm ngoài phạm trù nghiên cứu của khoa học. Trong khi đó, Kinh Thánh của Cơ Đốc giáo là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, có nội dung xác định là bày tỏ về Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và chương trình cứu rỗi toàn diện của Ngài dành cho con người, cứu rỗi cả linh hồn lẫn thể xác. Khoa học cố gắng giải thích các hiện tượng thiên nhiên trong thế giới vật lý, nhưng Kinh Thánh là mặc khải thành văn của Đấng tạo hóa thiêng liêng cho con người về cả thế giới hữu hình lẫn vô hình. Nếu phạm trù của khoa học chỉ là một góc nhỏ trong thế giới vật lý, thì phạm trù của Kinh Thánh bao trùm toàn thể vũ trụ và cả cõi siêu hình. Chính vì vậy, Kinh Thánh là thẩm quyền tối cao và cuối cùng về thế giới thần linh. Trước hết, Kinh Thánh trình bày về Đức Chúa Trời và con đường cứu rỗi loài người, nghĩa là cứu con người ra khỏi xiềng xích của ma quỷ, là các thần linh sa ngã, nổi loạn với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết ngay từ những ngày đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người, ma quỷ đã chống phá Đức Chúa Trời bằng cách cám dỗ con người phạm tội không vâng lời Chúa và từ đó khống chế, ức hiếp, cột trói con người dưới đủ mọi hình thức. Chỉ những người đã nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mới thực sự được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ. Kinh Thánh cho biết, thế giới chúng ta đang sống đã bị phó cho ma quỷ, cho nên mọi người sinh ra trên trần gian này đều đương nhiên ở trong xiềng xích vô hình của ma quỷ. Ma quỷ sử dụng điều khiển con người trong một mạng lưới toàn cầu từ khởi đầu lịch sử để tạo ra cái gọi là tinh thần thế gian, triết lý trần gian, chủ trương sống chỉ biết cõi tạm trăm năm trong thân xác mà quên hẳn thực tại đời đời của con người với linh hồn siêu hình, vĩnh cửu trong thân xác phục sinh. Cột trói suy nghĩ của con người vào cõi tạm trăm năm là phương thức vô cùng hiệu nghiệm ma quỷ vẫn dùng để bẫy bắt con người. Tuy nhiên, khi một người nghe tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu với lòng ăn năn thống hối và với đức tin đáp lại tình yêu của Ngài, người đó sẽ được giải thoát khỏi quyền lực gian tà, tối tăm, độc ác của Sa-tan và được đưa vào vương quốc bình an vĩnh hằng của con Đức Chúa Trời. Đó là Cô-lô-se chương 1 câu 13. Con đường giải thoát duy nhất khỏi ngục tù của bản ngã, của tội lỗi và ma quỷ là đặt lòng tin vào sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là điều sứ đồ Phi-e-rơ đã đứng trước tòa công luận của người Do Thái công bố rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Còn sứ đồ Phao-lô thì khẳng định ngay trong chương đầu thư Roma bảo rằng ông không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Đó là Roma chương 1 câu 16. Vấn đề đầu tiên chúng ta nêu lên là ma quỷ có hiện hữu không? Khi bàn đến lĩnh vực siêu nhiên, câu hỏi đầu tiên thường được nêu lên là thế giới thần linh, cụ thể là ma quỷ, có hiện hữu không? Vấn đề quan trọng đến nỗi người ta đã bảo rằng nếu ma quỷ không hiện hữu thì Đức Chúa Trời cũng không hiện hữu. Người nói như thế không có ý nâng ma quỷ lên ngang hàng với Đức Chúa Trời, nhưng hàm ý rằng vì ma quỷ cũng như Đức Chúa Trời là thần linh, cho nên nếu phủ nhận sự hiện hữu của ma quỷ sẽ dẫn đến việc phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nghĩa là không có thế giới thần linh. Trong khi đó, con đường duy nhất thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ và các tà linh là nương cậy vào uy quyền của Đức Chúa Trời qua danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là danh khi nghe đến thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, phủ phục, tôn thờ. Đó là Philip chương 2 câu 10. Dù đang sống trong một nền văn minh vật chất đầy những phương tiện kỹ thuật hiện đại, con người vẫn không thể tách rời khỏi lĩnh vực siêu hình và mãi mãi băn khoăn về sự hiện hữu của thế giới thần linh. Ma quỷ có hiện hữu không? Như đã nói, phạm vi nghiên cứu của khoa học là thế giới vật lý. Trong khi đó, ma quỷ, thần linh và các hiện tượng siêu nhiên theo định nghĩa thuộc linh giới, cho nên khoa học không thể có lời giải đáp cuối cùng. Trong khi khoa học không thể đưa ra giải đáp cho những vấn đề siêu hình, thì Kinh Thánh mệnh danh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời đã đưa ra những lời giải thích và giải đáp đầy thẩm quyền. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, tự hữu hằng hữu, toàn năng toàn tại, vô thủy vô chung, đã sáng tạo linh giới bao gồm các hữu thể thần linh và ma quỷ. Ngài tạo dựng thế giới hữu hình bao gồm toàn thể vũ trụ, trong đó địa cầu như một hạt bụi với muôn vạn loài trên đó. Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, tiết lộ cho chúng ta biết những bí mật trong thế giới thần linh mà con người không thể biết bằng trí tuệ qua các phương tiện của khoa học. Vì vậy, Kinh Thánh là mặc khải thành văn duy nhất đầy thẩm quyền trong lĩnh vực này. Kỳ tới chúng ta sẽ nói đến sự kiện Kinh Thánh xác định về khởi nguyên và sự thực hữu của ma quỷ. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.